là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 18 tháng 1 năm 2016. Liên Hợp Quốc vừa hoan nghênh các biện pháp Iran đang thực hiện để gỡ bỏ chương trình hạt nhân của nước này. Cùng lúc đó, Iran đã đồng ý thả 3 tù nhân, trong đó có một phóng viên của tờ Washington Post.
Jason Rezaian is coming home. A courageous journalist for the Washington Post who wrote about the daily
Tổng thống Barack Obama ca ngợi tinh thần quả cảm đấu tranh cho tự do báo chí của phóng viên Jason Rezaian bị cầm tù hơn 500 ngày. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Cuộc chiến tâm lý giữa hai miền Triều Tiên leo thang. Quốc hội Anh bàn chuyện cấm cửa tỷ phú Donald Trump và Iran sẽ đáp trả các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ.
Giới quan sát nói gì về vụ tranh giành quyền lực chưa từng có ở Việt Nam? Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt mà Mỹ mới áp đặt nhắm vào chương trình tên lửa đạn đạo của nước này là việc làm bất hợp pháp. Phát ngôn viên của Bộ này ngày hôm nay tuyên bố rằng Iran sẽ đáp trả bằng cách tăng cường nỗ lực đối với chương trình tên lửa đạn đạo hợp pháp của mình, cũng như tăng cường các khả năng quốc phòng. Hoa Kỳ và các cường quốc phương Tây đã chỉ trích Iran vì tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo cuối năm ngoái, mà các nước trên cáo buộc là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Iran đã bênh vực cho việc làm của mình, coi đó là vấn đề an ninh quốc gia. Hoa Kỳ ngày hôm qua đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 5 công dân Iran và một mạng lưới các công ty có liên hệ tới hoạt động tên lửa bị cấm. Tổng thống Barack Obama tuyên bố rằng chính quyền của ông sẽ mạnh mẽ thực thi các biện pháp trừng phạt đối với chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Bộ Tài chính Mỹ nói rằng 5 người Iran cũng như một loạt các công ty ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Trung Quốc đã giúp mua các bộ phận tên lửa cho Iran. Họ sử dụng bên thứ ba nhằm đánh lừa các công ty cung ứng nước ngoài và nhằm che giấu danh tính của bên rốt cuộc sẽ sử dụng các vật liệu. Thông báo về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới được công bố một ngày sau khi Hoa Kỳ đồng ý dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran, theo một thỏa thuận quốc tế đạt được hồi tháng 7 năm ngoái ở Vienna, và vài giờ sau khi có xác nhận rằng một số công dân Mỹ bị giam giữ ở Iran đã được phóng thích.
Iran vừa phóng thích 5 người Mỹ bị giam giữ và Hoa Kỳ ân xá cho 7 công dân Iran trong một cuộc trao đổi sau khi hầu hết các biện pháp chế tài của quốc tế đối với Iran được dỡ bỏ hôm thứ Bảy. 3 trong số 5 người Mỹ vừa được trả tự do hôm qua từ Tehran đã tới châu Âu. Một người đã được thả trước đó và một người khác đã quyết định ở lại Iran. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Slatisa Hock của đài VOA.
Nhóm 3 người Mỹ vừa được phóng thích hôm qua ghé lại Geneva trên cuộc hành trình tới Đức. Cựu thủy quân lục chiến Amir Hekmati bị Iran cầm tù hơn 4 năm về cáo buộc làm gián điệp, và mục sư Said Abedini bị Iran giam giữ từ tháng 7 năm 2012 vì hoạt động tôn giáo. Còn phóng viên Jason Rezaian của báo Washington Post đã ngồi tù hơn 500 ngày sau khi bị Iran kết tội làm gián điệp hồi tháng 11 vừa qua. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hoan nghênh vụ phóng thích 3 công dân Mỹ.
Jason Rezaian is coming home. A courageous journalist for the Washington Post.
Ký giả Jason Rezaian đang trên đường về nước, một ngòi bút dũng cảm thuộc về Washington Post, người đã viết về cuộc sống thường nhật và những niềm hy vọng của người dân Iran. Ông đã bị giam cầm 1.5 năm nay. Ông là hiện thân của tinh thần quả cảm mang lại sự sống cho quyền tự do báo chí.
Thân nhân của phóng viên Rezaian tại Mỹ bày tỏ vui mừng khôn xiết. Người họ hàng của Rezaian, ông Riza, chia sẻ.
Đây là tin tuyệt vời. Chúng tôi vui mừng hết sức. Tôi rất nôn nóng muốn gặp lại Jason. Tôi cầu mong anh ấy vẫn khỏe mạnh.
Báo Washington Post cũng hoan nghênh quyết định phóng thích ký giả Jason Rezaian, nhưng những người chỉ trích cho rằng Iran chưa làm đủ. Ông Robert Mahoney thuộc Ủy ban Bảo vệ Ký giả phát biểu.
Vụ phóng thích này là tin vui đối với nhà báo Jason Rezaian và người thân của ông, Nhưng theo tôi vẫn còn quá sớm để cho rằng đây là tín hiệu đáng mừng đối với chừng 18 ký giả đang bị giam cầm ở Iran, cũng như đối với tất cả những phóng viên đang tác nghiệp dưới sự đe dọa tù tội ở Iran.
Trước đó, trong ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã phóng thích 7 công dân Iran. Trong bài diễn văn cùng ngày, Tổng thống Obama cho biết.
In a reciprocal humanitarian gesture, 6 Iranian Americans and 1 Iranian serving.
Trong hành động nhân đạo tương ứng, Hoa Kỳ đã ân xá cho 6 người Mỹ gốc Iran và 1 công dân Iran, những người đang thọ án hoặc chờ xét xử tại Hoa Kỳ. Các cá nhân này không bị buộc tội khủng bố hay các tội phạm bạo lực nào khác. Họ là những thường dân được phóng thích trong hành động bày tỏ thiện chí với Iran.
Ứng cử viên Tổng thống bên đảng Cộng hòa, ông Ted Cruz, chỉ trích việc phóng thích các tù nhân Iran trong vụ trao đổi này.
We're releasing 7 people.
Chúng ta phóng thích 7 người bị giam cầm vì vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Iran cũng như hỗ trợ Iran phát triển vũ khí hạt nhân và còn hơn chục người khác cũng phạm luật mà chúng ta đã đồng ý sẽ không khởi tố.
Tổng thống cả hai nước Hoa Kỳ và Iran đều hoan nghênh thỏa thuận nhằm hạn chế việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Để đổi lại, Iran sẽ được tháo gỡ các biện pháp chế tài quốc tế. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ sự thiếu tin tưởng giữa hai nước. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran vì cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo gần đây của Tehran.
Các ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ ở Mỹ đã tham gia cuộc tranh luận lần thứ tư vào hôm Chủ nhật. Họ tranh cãi về chính sách đối nội Mỹ nhằm nêu rõ sự khác biệt giữa họ với nhau trước khi cuộc bầu cử sớm diễn ra. Thông tin viên Catherine Gibson của đài VOA có bài tường thuật do Anton trình bày.
Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders đã tranh luận vào một ngày có những sự kiện lớn trong di sản chính sách đối ngoại của Tổng thống Barack Obama. Hai ứng viên có chung sự lạc quan dè dặt về cuộc trao đổi tù nhân và việc hoàn tất thỏa thuận về hạt nhân Iran, bà Clinton nói.
We've had one good day over 36 years, and I think we need more good days.
Chúng ta đã có một ngày tốt đẹp trong 36 năm qua, và tôi nghĩ chúng ta cần được thấy thêm nhiều ngày tốt đẹp, rồi mới có thể tiến nhanh tới việc bình thường hóa.
Ông Sanders có ý kiến.
Do I want to see that relationship become more positive in the future? Yes. Can I tell you that we?
Chúng ta có nên thấy quan hệ trở nên tích cực hơn không? Có chứ. Chúng ta có nên mở đại sứ quán ở đó vào ngày mai hay không? Không.
Ông John Hudak thuộc Viện Brookings nói với VOA qua Skype về tác động của cuộc đua tranh cử tổng thống như sau.
Well, I think any day that the campaign talks about foreign policy is a good day for Secretary Clinton.
Tôi nghĩ rằng trong cuộc tranh cử này, bất cứ ngày nào có bàn về chính sách đối ngoại cũng đều có lợi cho cựu Ngoại trưởng Clinton. Rõ ràng là bà ấy có kinh nghiệm nhiều nhất về vấn đề đó. Và hiển nhiên, bà là người thoải mái nhất khi nói về những vấn đề như vậy, cũng như sự phức tạp của chúng.
Bà Clinton và ông Sanders bám sát nhau trong các cuộc thăm dò tại các bang có bỏ phiếu sớm, nhưng họ thể hiện sự khác biệt rõ nét về các vấn đề đối nội như kiểm soát súng, bà Clinton phát biểu.
Has voted with the NRA, with the gun lobby numerous times.
Ông ấy đã biểu quyết tán đồng chủ trương của Hiệp hội Súng ống Quốc gia nhiều lần về phe những người vận động cho súng đạn.
Ông Sanders đáp trả lời công kích đến từ cuộc vận động tranh cử của bà Clinton nhắm vào các đề xuất về chăm sóc y tế ông nêu ra gần đây. Ông nói,
chúng ta sẽ không xé bỏ đạo luật chăm sóc y tế phải chăng mà tôi đã tham gia soạn thảo.
Và ông công kích mối quan hệ giữa cuộc vận động của bà Clinton với ngành tài chính. Ông nói,
tôi không nhận tiền từ các ngân hàng. Tôi không nhận thù lao phát biểu từ Goldman Sachs.
Lời công kích này là điều thường thấy của ông Sanders, vốn luôn xây dựng hình ảnh hoạt động tranh cử của ông là chống lại nhóm quyền thế, trong khi bà Clinton lại nhấn mạnh vào kinh nghiệm và mối liên hệ với Tổng thống Obama. Bà Clinton phát biểu,
I think as commander in chief you've got to constantly be evaluating the decision.
Tôi nghĩ ở cương vị tổng tư lệnh, bạn phải liên tục thẩm định các quyết định bạn phải đưa ra. Tôi biết được điều này sau khi đã có rất nhiều giờ làm việc ở phòng tình huống cố vấn cho tổng thống Obama.
Cựu thống đốc bang Maryland Martin O'Malley đang tụt lại xa ở vị trí số 3 sau bà Clinton và ông Sanders. Ông vất vả tìm cách giành được sự chú ý tương đương trong các cuộc tranh luận. Ông nói,
we cannot keep talking past each other.
Chúng ta không thể cứ nói mà không nghe nhau và cứ tuyên bố rằng ai cũng là kẻ thù.
ở trên mạng có hai thời điểm thu hút sự chú ý là khi bà Clinton cho rằng mối quan hệ của bà với Tổng thống Nga Vladimir Putin thật là thú vị. Và khi Thượng nghị sĩ Sanders không muốn công kích phu quân Ngoại trưởng Clinton, cựu Tổng thống Bill Clinton, về những lỗi trong quá khứ của ông.
Tôi sẽ tranh luận với Bộ trưởng Clinton và Thống đốc O'Malley về những vấn đề nhân dân Mỹ phải đối mặt, chứ không phải về hành xử cá nhân của ông Bill Clinton.
Đây là cuộc tranh luận cuối cùng của Đảng Dân Chủ trước khi cuộc bỏ phiếu kín diễn ra ở Iowa hôm 1 tháng 2.
Sang một tin khác liên quan tới một ứng viên của Đảng Cộng Hòa của Mỹ. Thưa quý vị, các nghị sĩ của Anh chuẩn bị tranh luận về những lời kêu gọi cấm ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Mỹ, ông Donald Trump nhập cảnh vào Anh. Tỷ phú Mỹ đã gây phẫn nộ khắp nơi sau khi đưa ra đề xuất cấm tín đồ Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ, cũng như cho rằng một số khu vực của thủ đô của London của Anh đã trở nên quá cực đoan, nên tại đó thậm chí các cảnh sát cũng sợ mất mạng. Hơn 570.000 người đã ký vào một thỉnh nguyện thư kêu gọi chính phủ Anh cấm ông Trump nhập cảnh vào nước này. Họ cho rằng cần phải hành động đối với các phát biểu gây thù hằn, bất kể người đó có quyền lực hay giàu có tới đâu. Nghị sĩ Paul Flynn của Đảng Lao động sẽ chủ trì buổi tranh luận kéo dài 3 tiếng đồng hồ tại Quốc hội Anh. Ông Flynn nói rằng ông dự kiến sẽ đề cập tới Mỹ là một quê hương của dân chủ, đồng thời sẽ tìm cách đại diện cho những người bất bình vì quan điểm của ông Trump về người Mexico, tín đồ Hồi giáo, tình trạng ấm nóng toàn cầu và súng ống. Viết trên trang web của mình trước cuộc tranh luận, ông Flynn nói thêm rằng ông sẽ đặt câu hỏi về việc liệu một lệnh cấm có khả thi hay phản tác dụng vì biến ông Trump trở thành nạn nhân, khiến ông ta lấy điểm trong mắt người Mỹ. Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron trước đó cũng đã lên tiếng phản đối lệnh cấm, trong khi một thành viên nội các là ông Chris Grayling lại cảnh báo về chuyện giúp khuếch trương thay vì gây trở ngại cho ông Trump. Còn thủ lĩnh Đảng Lao động Jeremy Corbyn cũng không ủng hộ việc cấm, đồng thời cho biết rằng ông muốn đưa ông Trump tới một đền thờ Hồi giáo ở London. Hiệp hội các luật sư da đen của Anh đã chính thức đề nghị Bộ trưởng Nội vụ Anh cấm ông Trump nhập cảnh vì thái độ không thể chấp nhận được của tỷ phú này. Hiệp hội này cho rằng sự hiện diện và quan điểm của ông Trump có thể đe dọa tới các mối quan hệ sắc tộc.
Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 mét năm hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphone 3, được viết là PSI PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Giới quan sát quốc tế nói gì về vụ tranh giành quyền lực chưa từng thấy ở Việt Nam? Giữa lúc Việt Nam đang sắp sửa phải làm quyết định trong việc bầu chọn nhân sự vào các chức vụ cao cấp nhất cho 5 năm sắp tới, tại một thời điểm có tính cách quyết định đối với tương lai đất nước, những vụ đấu đá chưa từng thấy trong hậu trường chính trị Việt Nam đã gây sự chú ý của truyền thông quốc tế. Hãng tin Bloomberg hôm 17 tháng 1 đăng một bài viết cho rằng các cuộc tranh luận chính xoay quanh nghi vấn liệu Việt Nam sẽ chọn các nhân vật muốn duy trì các quan hệ tốt đẹp với nước láng giềng Trung Quốc hay là những người muốn lèo lái con thuyền quốc gia xích lại gần hơn tới Hoa Kỳ. Bài báo viết, trong khi còn 2 ngày nữa trước khi khởi sự đại hội đảng, sẽ quyết định thành phần lãnh đạo, vẫn chưa có dấu hiệu công khai nào cho thấy ai sẽ là người được đưa vào chức vụ quyền lực nhất nước. Tờ báo nói rằng, những vụ tranh giành lực đã tràn lên mạng Internet với những bình luận đả kích lẫn nhau, cho thấy là tình hình vẫn chưa có gì là rõ rệt. Hãng tin Bloomberg dẫn lời tiến sĩ Zachary Abuza, một nhà quan sát Việt Nam của Đại học Chiến tranh Quốc gia thuộc Học viện Hải quân Hoa Kỳ, nói rằng, một trong những thách thức lớn nhất đối với giới lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ là về tiến độ và chiều sâu của các nỗ lực tăng cường các quan hệ với Mỹ. Giáo sư Zakari Abuza nhận định, vụ tranh cãi chính trị thực thụ là giữa thành phần bảo thủ và thành phần ủng hộ cải cách. Nhiều cuộc tranh luận xoay quanh các chiến lược về làm cách nào để có thể đáp ứng trước hành động hung hăng của Trung Quốc. Theo giáo sư Abuza, thì trong Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn một số người rất sợ phải đối đầu với Trung Quốc. Một nhà quan sát khác được Bloomberg dẫn lời là cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Raymond Burkhardt. Ông cho rằng sẽ không có thay đổi lớn, bất chấp giới lãnh đạo mới của Việt Nam là thuộc phe nào. Ông nói các nhà lãnh đạo mới theo dự kiến sẽ không nghiêng hẳn về bất cứ hướng nào, mà theo ông đây chỉ là vấn đề xoay tay lái hơn một độ về hướng này hay hướng khác mà thôi. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thỉnh thoảng có những phát biểu chống đối hành động lấn chiếm của Trung Quốc, đang vận động để giành chức Tổng Bí Thư với ông Nguyễn Phú Trọng, người đang tìm cách kéo dài nhiệm kỳ Tổng Bí Thư hiện nay và vẫn tỏ ra hòa hoãn với nước láng giềng phương Bắc. Nhận xét về ông Nguyễn Tấn Dũng, giáo sư Burkhardt nói, ông Dũng dường như hiểu rõ tầm quan trọng của các quan hệ kinh tế và an ninh với Mỹ. Cho nên đối với Hoa Kỳ, thì nếu ông được chọn, đó sẽ là một kết quả mà đại sứ Mỹ, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam nói là thoải mái hơn đối với Hoa Kỳ. Về ông Trọng, tiến sĩ Abuza cho rằng Trung Quốc sẽ hài lòng hơn nếu ông Trọng duy trì chức vụ hiện nay. Nhưng theo ông, thì ông Trọng cũng đã thay đổi khá nhiều. Tiến sĩ Abuza nói, khi ông Trọng lên làm Tổng Bí Thư, mọi người đều lo lắng vì ông mang tiếng là theo Trung Quốc. Nhưng ông ấy đã ủng hộ Hiệp định TPP. Ông Trọng đã sang Mỹ gặp Tổng thống Obama và ông đã mời Tổng thống Obama tới thăm Việt Nam. Đại sứ Burkhardt kết luận rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang trong tình trạng hết sức bối rối, không biết nên chọn vị trí nào trong cái gọi là tam giác giữa Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam. Bản tin của Xinhua hôm nay, 18 tháng 1, chỉ tường thuật những chi tiết về Đại hội Đảng 12 sắp tới. Trong đó, 200 ủy viên sẽ được bầu chọn vào Ban chấp hành Trung ương. Xinhua dẫn lời ông Mai Văn Chính là Phó Ban Tổ chức Trung ương Đảng cho biết là hơn 1.500 đại biểu sẽ đại diện cho 4,5 triệu đảng viên tham gia Đại hội Đảng thứ 12 sẽ diễn ra từ ngày 20 tới ngày 28 tháng 1 tại Hà Nội. Theo bản tin này, thì 650 ký giả trong nước và hơn 100 nhà báo nước ngoài đã đăng ký để tác nghiệp. Việt Nam khởi công xây khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa. Việt Nam đã tổ chức một buổi lễ để khởi công, đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn. Công trình trị giá 70 tỷ đồng được xây dựng trong bối cảnh Trung Quốc đang mạnh mẽ khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa là công trình thứ hai trong khuôn khổ chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa Trường Sa do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ tháng 3 năm 2014. Công trình thứ nhất là khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng tại bán đảo Cam Ranh hồi tháng 3 năm ngoái. Trung Quốc đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa sau trận hải chiến, làm cho 74 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa thiệt mạng vào ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Báo chí Trung Quốc cảnh cáo Tổng thống tân cử của Đài Loan. Báo chí Trung Quốc hôm nay 18 tháng 1 cảnh cáo Tổng thống tân cử của Đài Loan không nên theo đuổi độc lập vì con đường này chỉ dẫn tới ngõ cụt. Bà Thái Anh Văn và Đảng Dân Tiến của bà đã đoạt thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 16 tháng 1 vừa qua, đánh bại Đảng đương quyền là Quốc dân Đảng. Nhờ vậy, bà Thái Anh Văn đã trở thành phụ nữ đầu tiên được đưa lên nắm quyền ở đảo quốc Đài Loan. Sau khi đắc cử, bà Thái Anh Văn kêu gọi các bên tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc tranh chấp Biển Đông và duy trì tự do hàng hải tại vùng biển quốc tế này. Bà cũng tuyên bố rằng Đài Loan sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ với Nhật Bản và sẽ giữ nguyên trạng các quan hệ với Hoa Lục, không dứt khoát đòi độc lập như lập trường trước đây của Đảng Dân Tiến. Mặc dù vậy, tờ Hoàn Cầu Thời báo số ra hôm nay trích lời một chuyên gia về Đài Loan thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nói rằng Tổng thống tân cử Đài Loan phải chọn lựa giữa hai con đường, hoặc là đối đầu hoặc là hòa bình trong các quan hệ với Hoa Lục. Ông nói cuộc bầu cử Tổng thống tại Đài Loan vừa rồi không phải là một cuộc biểu quyết về một giải pháp độc lập cho Đài Loan. Một bài xã luận của báo China Daily thì cho rằng thất bại của Quốc dân đảng là do các vấn đề nội bộ như nạn thất nghiệp cao và những bất bình đẳng trong xã hội, chứ không phải là do các chính sách đối với Hoa Lục. Bài báo này nói thêm rằng chính sách của bà Thái Anh Văn đối với Hoa Lục vẫn còn mập mờ, nhưng bà Thái Anh Văn phải có trách nhiệm phát triển quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan theo đúng hướng.
Tiếp tục phần tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Mỹ và Iraq đang ra sức tìm kiếm một số công dân Hoa Kỳ mà tin cho hay đã bị bắt cóc ở Baghdad, Iraq. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby ngày hôm qua nói rằng Hoa Kỳ đã nắm thông tin này nhưng không xác nhận con số người mất tích hay cho biết thêm các chi tiết. Ông Kirby nói xin trích, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền Iraq để tìm và cứu các cá nhân này. Kênh tin tức nói tiếng Ả Rập Al Arabiya đưa tin rằng ba người Mỹ đã bị các dân quân bắt cóc ở thủ đô Baghdad. Trong những tháng qua, hàng chục công dân nước ngoài đã bị bắt cóc ở Iraq bởi những kẻ khủng bố và các dân quân giúp các lực lượng Iraq chống nhà nước Hồi giáo.
Các phái đoàn của Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Hoa Kỳ hôm nay họp tại Kabul để xúc tiến cuộc đối thoại nhằm tìm kiếm một giải pháp thông qua thương lượng để chấm dứt cuộc chiến ở Afghanistan. Theo tường thuật của thông tin viên Ajat Gul tại Trung tâm Tin tức Nam Á của đài VOA ở Islamabad, phe Taliban chưa cho biết họ có muốn tham gia nỗ lực hòa bình này hay không. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Nhóm liên lạc bốn bên gồm có các nhà ngoại giao cấp cao của Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã họp lần đầu tại Pakistan hồi tuần trước. Tại cuộc họp đó, bốn nước đã khẳng định là các cuộc thảo luận trực tiếp giữa các giới chức chính phủ Afghanistan và phe nổi dậy Taliban phải được thực hiện lại ngay tức khắc. Tại cuộc họp ở Kabul ngày hôm nay, Ngoại trưởng Afghanistan ông Salahuddin Rambadi kêu gọi tất cả các nhóm của phe Taliban chấp nhận lời kêu gọi hòa bình thông qua đối thoại. Nhưng ông cũng nhấn mạnh tới việc vạch ra những lằn ranh đỏ.
Mặc dù chúng tôi hiểu rằng việc đạt được một nền hòa bình lâu dài đòi hỏi kiên nhẫn và quyết tâm, nhưng cũng có một điều quan trọng không kém là mọi người nên nhớ rằng công chúng Afghanistan sẽ không chấp thuận một tiến trình không có giới hạn và không mang lại kết quả cụ thể.
Hôm qua, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Afghanistan, ông Ahmad Shakef Mostaghani, nói rằng tại cuộc họp ngày hôm nay, chính phủ ông sẽ trình bày một kế hoạch để khởi động cuộc đàm phán.
Lộ đồ này xác định một phương hướng rõ rệt cho việc khởi động và có được tiến bộ trong các cuộc đàm phán hòa bình.
Vai trò của Pakistan được xem là quan trọng để đưa phe Taliban vào bàn thương nghị, vì các nhà lãnh đạo của phe nổi dậy này thường dùng Pakistan làm nơi lập kế hoạch và phát động những cuộc tấn công ở Afghanistan. Các giới chức Pakistan thừa nhận là họ ảnh hưởng có giới hạn đối với phe Taliban, nhưng họ không tán thành ý kiến cho rằng họ nên gây sức ép để nhóm này ngồi vào bàn đàm phán. Islamabad cho rằng làm như vậy sẽ phương hại cho các nỗ lực hòa bình. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Pakistan, ông Sattar Aziz, nói vai trò của nước ông phải được giới hạn trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa bình.
The process has to be Afghan-led and Afghan-owned.
Tiến trình này phải do Afghanistan dẫn đầu và do Afghanistan làm chủ, bởi vì một giải pháp áp đặt từ bên ngoài là không tốt và không thể kéo dài.
Giới hữu trách Pakistan nhất mực cho rằng họ đã từ bỏ những chính sách trong quá khứ là ủng hộ phe Taliban hoặc các nhóm nổi dậy khác để những nhóm này phục vụ cho quyền lợi của họ ở Afghanistan. Chính phủ Pakistan, nhất là quân đội của nước này, đã gặp phải rất nhiều sức ép đòi họ tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa giải của Afghanistan. Ông Imran Khan, lãnh tụ của đảng đối lập đang nắm quyền tại một tỉnh của Pakistan giáp ranh với Afghanistan, hối thúc chính phủ làm tất cả mọi việc trong khả năng để góp phần mang lại hòa bình cho lân bang Afghanistan. Ông nói thêm như sau về phe Taliban ở Pakistan.
We would not want Taliban take over. If they think that they're
Chúng tôi không muốn Taliban chiếm quyền cai trị ở Pakistan. Nếu họ nghĩ rằng ý tưởng của họ là tốt, thì họ nên ra tranh cử để giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử. Họ không thể dựa vào nòng súng để áp đặt ý thức hệ của mình.
Ông Masood Khan, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách ở Islamabad, nói Pakistan và Afghanistan cần phải gạt qua một bên những mối bất đồng trong quá khứ.
It is time to prove the naysayers wrong who claim that the Taliban...
Đã tới lúc để chứng minh những kẻ nói không là sai. Họ đã sai khi cho rằng cuộc nổi dậy của Taliban sẽ không chấm dứt. Triển vọng hòa bình là u ám và Pakistan với Afghanistan lúc nào cũng chống đối nhau. Chúng ta phải tiếp tục đưa ra những sự khẳng định có tính chất tích cực và thực thi những cam kết đó. Khí cụ của chúng ta để đạt được những mục tiêu đó là những hoạt động ngoại giao kiên quyết và tài ba của các nhà hoạt động chính trị.
Đại sứ Afghanistan tại Pakistan, ông Janan Mosazai cho biết, sự tham gia của Trung Quốc và Hoa Kỳ giúp cho Afghanistan cảm thấy an tâm về tiến trình hòa bình.
Success will, more than anything else, require continued sincerity.
Điều cần nhất để thành công là sự chân thành cả trong lời nói lẫn trong hành động, để bảo đảm là công việc của chúng ta tiếp tục có tính chất cụ thể, có thể đo lường được và có giới hạn thời gian, và để bảo đảm là chúng ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội một lần nữa. Sự tiếp tục của làn sóng bạo động mới đây sẽ làm cho việc duy trì nỗ lực hòa giải giữa Afghanistan và Pakistan trở nên khó khăn hơn cho người dân Afghanistan.
Các giới chức Pakistan và Hoa Kỳ thừa nhận sự thành công của tiến trình hòa bình Afghanistan sẽ tùy thuộc vào việc phe Taliban có đồng ý tham gia cuộc đàm phán với Kabul hay không. Các phiến quân thuộc phe Hồi giáo này đã thông qua truyền thông xã hội và các trang web thân Taliban để chỉ trích cuộc thảo luận bốn bên.
Tin Đông Bắc Á, các quan chức ở Seoul ngày hôm nay cho biết Bắc Hàn đã sử dụng bóng bay để giải khoảng 1 triệu truyền đơn ở Hàn Quốc, làm leo thang cuộc chiến tuyên truyền sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân đầu tháng này. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các truyền đơn của Bắc Hàn được giải gần như hàng ngày và truyền đơn thậm chí còn bay tới tận thủ đô Seoul, cách biên giới khoảng 60 km. Chính quyền Seoul tin rằng các buổi phát thanh tuyên truyền sẽ giúp giảm tinh thần của các binh sĩ trên tiền tuyến cũng như của các cư dân Bắc Hàn sống gần biên giới. Hiện có các nghi ngờ về bất kỳ tác động nào của các truyền đơn của Bắc Hàn đối với công chúng sinh sống ở miền Nam, vốn giàu có và nhận được thông tin từ nhiều nguồn hơn. Hồng Kông, một trong các thị trường chứng khoán chính ở châu Á, giảm giá lúc đóng cửa ngày hôm nay. Chỉ số Hang Seng sụt giá xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm. Đó là vì các nhà đầu tư ở thị trường này phản ứng trước việc giá dầu hôm nay rớt xuống mức thấp nhất kể từ năm 2003, cũng như việc các thị trường chứng khoán Mỹ giảm giá mạnh hôm thứ Sáu tuần trước. Giá một thùng dầu thô ngày hôm nay có lúc đã giảm xuống dưới mức 28 đô la một thùng sau khi các biện pháp trừng phạt đối với Iran, một thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu OPEC, được dỡ bỏ. Tehran giờ có thể xuất khẩu dầu thô ra thị trường, hiện trải qua tình trạng dư thừa.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.